con hãy tắm gội và đắm say trong bể tình dịu ngọt nồng nàn của Ngài. Ước gì cuộc sống trần thế của con như giây phút chim bồ câu nghỉ cánh trên đất liền, như ong trên hoa. Linh hồn con chỉ tìm nơi đó số thức ăn cần thiết. Đối với linh hồn say đắm thầy chí thánh thì cõi trần này chỉ là một ngõ hẻm tối tăm. Thánh nhân dừng lại giây lâu, tay vòng trên ngực. Tôi đánh bảo, xin người cho biết xem Chúa Giêsu còn được an ủi bởi những linh hồn tu hành chăng? Thánh nhân mắt sáng lên và đáp như sau: những linh hồn trinh khiết là những nơi đầy tình thương mà con chiên Thiên Chúa hằng an nghỉ. Trong các linh hồn đó có rất nhiều linh hồn biết ngợi khen, biết sùng bái, biết say đắm vua nước trời. Các linh hồn đồng trinh được Thiên Chúa đặc biệt chăm lo, được Ngài ân cần xông ướp bằng hương thơm bát ngát từ trái tim Ngài. Thánh nhân ban phép lành cho tôi rồi tiếp: con hãy phó thác trong tay Chúa Giêsu, mong sao lòng nhiệt thành và lời khẩn nguyện của con đem lại cho Ngài nhiều vinh hiển và nhiều tình thương. Mong sao bình an của Ngài gìn giữ con. Chiều ngày 27 tháng 12, Chúa Giêsu ban lại cho Giuseppa cái ơn mà cũng ngày này, 2 năm trước, người cũng một lần được lãnh nhận. Lúc 8 giờ tối, Chúa Giêsu đến với thương tích trái tim phần cháy và rộng mở. Ngài bảo rằng: này Giuseppa, con hãy lại bên trái tim cha và hãy vào an nghỉ trong đó. Sau này, con sẽ cho cha trái tim của con để cha được an nghỉ. Một cách tuyệt diệu, tôi được nhận chìm vào vực thẳm tình thương. Tôi tưởng chừng đó là thiên đàng không giới tuyến, không biên cương. Tôi không biết làm cách nào để diễn tả sự tiến vào trái tim. Sau một giờ an nghỉ trong hoang lạc không tả đó, Chúa cho tôi trở lại thế gian. Đồng thời, Ngài cũng nhắc cho tôi công việc đang chờ đợi. Con chớ quên rằng những linh hồn mà cha chọn phải là những của lễ hy sinh. Con đường đau khổ. Từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 7 tháng 2 năm 1923. Chúng ta đang ở vào đầu năm 1923, tức là vào giai đoạn cuối cùng của chương trình đại nghiệp, năm mà Giuseppa sẽ ra đi vì mọi sự đã hoàn tất. Thứ hai, 8 tháng Giêng năm 1923. Trong những ngày quá đỗi gian nan khổ nhọc thì giây phút kiệu lễ là giây phút an ủi nhất đời tôi, nhất là sáng nay sau một đêm kinh hoàng nơi hỏa ngục, tôi càng cảm thấy khát khao giây phút ấy. Tôi khao khát Chúa Giêsu lạ thường. Từ cung thánh về, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đi phía trước, ngoảnh lại và bảo rằng: Giuseppa, con hãy đến, trái tim cha đang đợi con. Tôi khấn lần thứ nhất. Ngài nói: đúng vậy, trái tim cha đang đợi con. Nghe tôi khấn lần thứ hai, Ngài lại thêm: Giuseppa, con đã cho cha an nghỉ, bây giờ đến lượt cha cho con sự đó. Tức thì trái tim Ngài mở ra, Ngài đưa cho tôi vào hưởng những giây phút thiên đàng. Khi ra khỏi nơi cực lạc ấy, tôi liền dâng tất cả những cơn sợ hãi của tôi về quỷ dữ, và tôi cũng đã xin Ngài đừng bao giờ để nó đánh lừa tôi. Ngài trả lời: Tại sao con sợ? Con chẳng biết rằng cha mạnh hơn nó, mạnh hơn tất cả những kẻ thù của con sao? Quỷ dữ dù có hung hăng đến đâu cũng chẳng gây hại cho con quá hơn cái giới hạn mà cha cho phép. Kính cha định lấy những đau khổ cho các linh hồn yêu dấu của cha. Sự đau khổ cần cho tất cả, nhất là đối với các linh hồn tuyển chọn. Nó thánh hóa chúng, và cha có thể dùng chúng để kéo nhiều linh hồn khác khỏi rơi vào hỏa ngục. Con đừng sợ các lời đó. Con hãy phó thác hồn con cho trái tim cha. Trái tim hằng gìn giữ con chẳng khi dừng. Josepha, trái tim cha quá đổi yêu thương nhà dòng này, nhà dòng mà cha đã nhiều lần chia sớt chén đắng của cha. Cha sẽ trở lại để con viết thêm những bí ẩn của tình yêu cha. Trong khi chờ đợi, con hãy tiếp tục đan chiếc áo tặng cha. Vừa nhắc lại món quà Giáng sinh, Chúa Giêsu biến đi để Josepha đương đầu với cái tối tăm, cái dữ dằn của trận cuồng phong. Nhưng Đức Mẹ chẳng bao giờ xa những đứa con yếu đuối, nhất là những lúc nguy khốn như đêm nay, ngày 21 tháng Giêng 1923. Tôi thường thuật lại vì Đức vâng lời, và cũng để chứng tỏ cho Chúa Giêsu biết rằng tôi yêu mến Ngài. Đức Mẹ không ngần ngại đến trong buổi kinh chiều để khen ngợi hành động can trường đó. Vì con đã dùng tình yêu để chiến thắng cơn cám dỗ, nên cửa trời đã rộng mở cho một linh hồn mà sự cứu vớt đòi hỏi muôn phần nguy khốn. Ước gì con hiểu rằng những cố gắng nhỏ nhặt như thế có thể cứu thoát được vô số linh hồn. Nét mặt dịu hiền của Đức Mẹ đã khiến tôi thổ lộ tất cả những nỗi niềm của tôi. Nghe qua, Đức Mẹ liền đáp: Chúa Giêsu muốn những lời của Ngài phải được hoàn toàn giữ kín đang khi con còn sống, và loài người sẽ được đọc sau khi con đã chết. Nhờ ánh sáng tình yêu đó mà vô số linh hồn tự cứu được mình bằng con đường tin cậy và phó thác vào trái tim cực nhân của Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy bàng hoàng lo sợ. Đức Mẹ lại tiếp lời an ủi: Con gái của Mẹ, đừng khiếp sợ. Công việc của Chúa Giêsu phải được tạo dựng trên nhiều đau khổ và tình thương. Con đừng lo lắng nữa, vì chính đấng toàn năng điều khiển con, vì chính đấng chí tôn nâng đỡ con, và vì chính đấng cực nhân thương yêu con. Ngài thấu rõ tất cả mọi nỗi lòng, Ngài chi phối mọi hoàn cảnh. Đã nhiều lần con cảm thấy chính con là trở ngại của chương trình tình yêu. Đó chẳng qua là Ngài muốn gìn giữ con trong khiêm tốn và trong hèn mọn. Thưa Mẹ, con ngại rằng mỗi một nỗi lo sợ của con là một trở ngại cho kế hoạch của Chúa. Thật vậy, con kém cỏi lắm. Nhưng chính vì cái khiếm khuyết đó mà Chúa Giêsu đã đối thương con và đặt con tận đáy trái tim, để sao không còn một sự gì có thể đá động đến con được. Con gái yêu dấu của Mẹ, con hãy ở khiêm tốn trong cái hèn mọn, trong cái kém cỏi của con. Nhưng con phải phó thác cho Ngài, vì Ngài thương yêu con và chẳng bao giờ bỏ con. Ước gì những tham vọng của con là đem lại cho Ngài nhiều linh hồn, nhiều vinh hiển và nhiều tình thương. Tôi xin Đức Mẹ ban phép lành. Mẹ dùng hai ngón tay vạch dấu thánh giá trên trán tôi và nói: Vâng, Mẹ chúc lành cho con với tất cả tấm lòng của Mẹ. Sau đó Đức Mẹ biến đi. Nước trời dường như đóng kín trở lại, và quỷ dữ cũng tìm lại được sức mạnh kinh hồn để hành hạ Josepha ngày đêm. Tuy nhiên, thứ năm, Thánh nữ Madalena Sophie bất thần hiện đến như một sứ giả hòa bình. Người mời Josepha về căn phòng mà ngày xưa người đã thánh hóa bằng kinh nguyện và nhân đức của người. Người báo cho Josepha biết tên họ năm kỵ nữ tu vừa được vào nước thiên đàng. Người còn tỏ bày cả nỗi niềm riêng tư nữa: "Con có biết lòng mẹ vui sướng ngần nào khi nhìn thấy con cái mẹ lui tới nơi đây. Từ trời cao, mẹ chúc phúc cho chúng nhiều ân sủng. Mẹ ước mong mỗi một đứa con của mẹ là một chỗ nghỉ ngơi đầy tình thương cho trái tim Chúa Giêsu. Con chớ ngại những thấm mệt và đau khổ. Những linh hồn chịu đau khổ vì tình thương sẽ được thưởng những kho tàng vĩ đại trong ngày vĩnh cửu." Thứ hai, ngày 1 tháng 2, Josepha đã trải qua nhiều ngày đầy gian nguy thử thách, thì cũng chính người đem tin mừng đến: Chúa Giêsu sắp trở lại. "Con gái yêu dấu của mẹ, ước gì bình an của Chúa gìn giữ trái tim con. Ngài sắp trở lại với con. Con hãy an ủi Ngài với lòng cậy trông. Con đừng quên rằng Ngài không những là Chúa Trời của con, mà còn là Cha, và hơn thế nữa, còn là bạn của con. Con chớ sợ. Con hãy tâm sự với Ngài, vì Ngài sẵn sàng nghe con. Ôi, Chúa chúng ta nhân từ quá lẽ. Trái tim Ngài tràn đầy những tình thương. Con hãy an ủi, hãy yêu mến Ngài. Mẹ ước mong trái tim Ngài được an nghỉ nơi chúng con, và cái hèn mọn của con đem lại cho Ngài nhiều linh hồn. Đúng vậy, các con hãy an ủi Ngài bằng sự khiêm tốn của các con, vì nơi nào có nhân đức khiêm nhường thì mọi sự đều diễn tiến êm xuôi tốt đẹp. Ngược lại, chẳng có gì khác hơn là cái hỗn độn của nhân loại. Giả biệt con, con nhớ đừng từ chối một điều gì với Chúa Giêsu cả con nhé." Sự can thiệp, nhất là những lời khuyên bảo của thánh nhân, đã khiến cho quỷ dữ nổi cơn thịnh nộ, để rồi chẳng tiếc lời nguyền rủa cùng phơi bày cái bí mật của hỏa ngục. Chúng bảo: "Con người hữu phước ấy đã quật ngã sức mạnh vũ bảo của ta bằng cái khiêm tốn quái gở của nó. À, ta muốn quyến rũ một linh hồn, nào có gì là khó. Ta chỉ cần đánh thức và khơi động tính kiêu căng của nó. Ta muốn nó hư mất như ta, thì ta giúp nó có cơ hội để tính kiêu căng của nó phát triển và lớn mạnh. Chỉ có thế thôi. Ôi kiêu căng, mi đã giúp ta thắng trận. Rồi đây ta sẽ nghỉ ngơi khi mi nắm trọn cả thế gian này. À, kiêu căng, cũng vì mi mà ta bị muôn đời thiêu đốt, thì ta không thể không bằng lòng cho các linh hồn của ta sẽ thoát theo con đường khiêm nhường. Kìa, xem kìa, những linh hồn lành thánh quả đúng là những linh hồn đã dìm mình sâu trong hố khiêm tốn." Mặc dù triền miên trong đau khổ, Josepha cũng đã cố gắng ghi lại những lời tự thú của quỷ sứ. Nó vô tình làm chứng và cao sao đức khiêm nhường của thánh nữ sáng lập dòng. Mùa chay đối với Josepha là giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc sống phật tạ của người. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, vì là năm cuối cùng của người nơi trần thế, năm mà Chúa Giêsu mời người cùng vác thánh giá cho các linh hồn sắp hư mất, trong những cuộc truy hoang không ngừng, trong những trận hưởng lạc quên thôi. Và đây, Josepha đang đợi Chúa Giêsu để chia sớt những nỗi đắng cay của trái tim rách nát với một mối tình đã nảy nở và lớn mạnh từ một năm nay. Sau một tháng vắng bóng, mãi đến Chúa Nhật ngày 11 tháng 2, Chúa Giêsu mới trở lại hỏi Josepha ngay giữa mùa lễ. Josepha, con có muốn an ủi cha không? Con đừng nghĩ đến thực trạng của con. Cha sẽ ban cho con đủ sức để thể hiện những gì cha đòi hỏi nơi con. Josepha, con đừng quên rằng sở dĩ cha để con hèn mọn yếu đuối, mặc dù vô số ân ích cha đã ban cho con, là cốt sao cho con luôn luôn nhận thấy sự hư vô của mình. Và giờ đây chúng ta hãy chăm sóc các linh hồn. Vô số đã hư mất, thật vậy, nhưng rất nhiều sẽ được cứu thoát trên đường diệt vong. Và như thế trái tim cha ít ra cũng được an ủi một phần nào về các sỉ nhục mà cha đã gánh chịu. Josepha, con có biết những kẻ tội lỗi đã xé nát thân cha đến nỗi nào không? Cha cần nhiều linh hồn phạt tạ. Kính vì vậy mà cha đến để an nghỉ giữa những linh hồn do tay cha tuyển chọn. Ước gì các linh hồn đó biết chữa lành những vết thương của cha bằng lòng trung thành và tình thương của chúng. Ôi, cha cần rất nhiều của lễ phạt tạ, những đắng cay nơi trái tim cha, và để xoa dịu cơn đau đớn của cha. Điều duy nhất cha muốn đó là tình yêu. Tình yêu dễ dậy là tình yêu muốn được dẫn dắt bởi người nó yêu. Tình yêu vị tha là nó không tìm tư lợi hay khoái lạc riêng mình, mà nó chỉ tìm cho người nó yêu. Tình yêu nồng cháy là nó vượt tất cả những trở ngại mà tính ích kỷ tạo ra cho nó. Đó mới là tình yêu chân thật. Tình yêu lôi kéo các linh hồn ra khỏi vực thẳm mà chúng đang lao mình xuống. Lạy Chúa, chúng con phải nghĩ thế nào khi cầu nguyện cho một linh hồn hết tháng này qua tháng khác mà chẳng được Chúa nhận lời? Lạy Chúa, chúng con biết Chúa rất mong muốn các kẻ tội lỗi ăn năn hối cải, nhưng tại sao Chúa không chịu đánh động những trái tim đó để những lời cầu bầu, những của lễ hy sinh của chúng con khỏi trở thành vô nghĩa? Chúa Giêsu đáp: khi một ai đó hết lòng ước mong một linh hồn tội lỗi trở lại, thì thường ra họ được nhậm lời, nhất là vào giờ lâm chung, và họ cũng phạt tạ được những sỉ nhục mà trái tim cha phải gánh chịu vì linh hồn ấy. Bất luận bằng phương cách nào, lời cầu nguyện chẳng bao giờ mất, vì một mặt nó xoa dịu nỗi đau khổ do tội lỗi gây cho cha, mặt khác sức mạnh và hiệu năng của nó, nếu không trực tiếp dùng cho tội nhân liên hệ, thì ắt được giúp đỡ các linh hồn khác để thâu lượng được nhiều kết quả hơn. Có nhiều linh hồn suốt đời chỉ biết tạo cho cha những vinh hiển. Họ dâng lên cha cả những vinh hiển của họ. Họ còn dùng những vinh hiển mà đáng lẽ ra các linh hồn đã hư mất phải làm. Vì vậy, một linh hồn công chính có thể phạt tạ tội lỗi cho nhiều linh hồn khác. Phần con hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha hằng có, vì tình yêu các linh hồn mà cha đã phú con một của cha cho sự chết, xin cha hãy nhìn đến công nghiệp máu trái tim người mà đoái thương toàn thể nhân loại chúng con, và tha thứ hết thảy mọi lỗi lầm. Xin cha hãy nhận lấy nơi các linh hồn tuyển chọn chúng con những việc đền tội. Xin cha hãy kết hiệp chúng con vào công nghiệp của người, để sau những tác động vô nghĩa của chúng con trở thành vô giá. Xin cha đối thương các linh hồn và đừng quên rằng cha đang trút đổ xuống chúng con, thay vì cơn thịnh nộ hợp lý của phép công thẳng, lại là tình xót thương. Trước khi biến đi, Chúa Giêsu còn căn dặn: con đừng từ chối với cha bất cứ một điều gì. Cha cần nhiều linh hồn để tiếp tục cuộc khổ nạn của cha, để nguôi được cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Cha sẽ nâng đỡ con. Chiều nay Ngài trở lại trách yêu Josepha rằng: con không hiểu tí nào về sự an nghỉ vui vẻ trong con. Ôi lạy Chúa, có thể như thế được sao? Vì tới nay con cũng chẳng được tạo thêm những gì tốt đẹp hơn. Con chớ ngạc nhiên, mặc dù muôn vàng sỉ nhục mà bao kẻ tội lỗi trút đổ trên cha, trái tim cha vẫn được an ủi, và có rất nhiều linh hồn thương mến cha. Sự hư mất của một số linh hồn khiến cha đau đớn quá lẽ, nhưng cái đau đớn đó không ảnh hưởng gì đến vinh hiển của cha. Con có hiểu rõ điều đó chưa? Vì một linh hồn kính mến cha có thể phạt tạ tội ác cho nhiều linh hồn khác, và như thế đã xoa dịu được trái tim cha. Tôi liền bày tỏ với Ngài rằng tôi rất muốn làm một trong những linh hồn biết thương mến Ngài. Tôi có ý định một mùa chay, tôi cố gắng ăn ở đơn sơ, dễ dậy và khiêm tốn như thánh nữ Sophie chỉ dạy, để an ủi Ngài. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Với tấm lòng của một người cha nhân từ, Chúa Giêsu nghiêng mình xuống giảng dạy tôi. Nhân đức khiêm tốn mà mẹ con đã đề cập đến không phải khoác lác bằng lời nói hay thực hiện qua loa bên ngoài, nhưng nó phải ở nơi lòng trung thành của một linh hồn đầy ơn ích, đầy cảm hứng và không hề lệch lạc vì tự ái. Và đây, điều mà con sẽ làm để an ủi cha về những tội lỗi thế gian là suốt mùa chay, con hãy đọc mỗi ngày kinh thống hối của vua David với lòng khiêm tốn thật sự, và thêm vào đó kinh lạy cha. Con hãy quỳ xuống đất 3 lần, mỗi lần lâu bằng một kinh kính mừng, để xin lòng thương xót và sự tha thứ cho những kẻ tội lỗi. Con hãy thay chúng mà làm việc đền tội. Cha muốn con làm như thế mỗi tuần 3 lần vào khoảng 11 giờ tối đến nửa đêm. Con phải đặt mình hoàn toàn để cha được tự do dùng con. Cả hai chúng ta hiệp nhau mà xoa dịu cơn thịnh nộ đang sôi sục nơi Chúa Cha và xin sự tha thứ cho các linh hồn.
Thank you.
Josepha không dám dâng mình làm những việc mà Chúa Giêsu vừa đòi buộc, vì người sợ rằng chẳng xin phép được bề trên. Con hãy thuyết phục các mẹ bề trên của con, và giờ đây cha đến thăm các bạn của cha. Nội trong mùa chay này, cha sẽ cho con rõ những gì nơi linh hồn con đã làm cực khổ lòng cha. Cha sẽ dùng con để an ủi trái tim cha khi cần. Giả từ con, cha sẽ trở lại ngay. Con đừng bỏ cha cô đơn, con cũng đừng quên cha nhé. Thứ ba, nhằm ngày 13 tháng 2, Josepha đang cùng các chị đi đàn thánh giá. Chúa Giêsu hiện đến, mặt Ngài đầm đìa những máu, lỗ nét phiền muộn, nhưng trái tim lại phần cháy mãnh liệt. Theo lời chỉ dạy của Ngài, Josepha sau khi xin được phép ở lại hầu chuyện với Ngài tại nhà nguyện. Hôm nay có để thánh thể: Josepha, con hãy nhìn xem khuôn mặt cha đây. Tội lỗi loài người đã làm cho cha ra nông nỗi này. Ôi loài người cuồng loạn vì lạc thú, chúng liều mình phạm tội, cùng nhắm mắt lao mình xuống vực thẳm tối tăm, khiến cho trái tim cha phải xót xa, tê tái trong đắng cay sầu muộn. Con ơi, cha biết tìm xoa dịu nơi đâu? Nơi này. Phải, cha đến để ẩn náu đây, để tìm tình thương, để quên đi cái thói vong ân bội nghĩa của vô số linh hồn. Tôi cố tìm lời để an ủi Ngài, Và sau đó Chúa Giêsu lại bảo tôi: chúng ta hãy trở về phòng để phạt tạ muôn vàn tội lỗi. Ra khỏi thánh đường, Chúa Giêsu đi bộ phía trước tôi một khoảng, rồi biến đi mất dạng. Tới nơi, vừa hé cửa phòng, tôi nhìn thấy Ngài đã có đó rồi. Tôi liền sắp mình quỳ gối. Ngài phán dạy: con hãy dập mình sát đất để thờ lạy vương quyền Thiên Chúa bị nhân loại khinh thị. Con hãy làm việc đền tội và lập lại theo Cha. Ôi Chúa cực thánh của con thờ lạy Chúa, con hạ mình thẳm sâu trước nhan thánh Chúa. Nhân danh con một của Chúa, con xin Chúa tha thứ tất cả cho những linh hồn tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa. Con dâng lên Chúa đời sống của con, và lòng con ước ao phạt tạ những tội vong ân bội nghĩa. Ngài dừng lại, tôi hỏi thăm có phải những linh hồn tội lỗi gây tổn thương cho Ngài. Phải lắm, chúng xúc phạm đến Cha là dường nào, nhưng các linh hồn tuyển chọn lại an ủi Cha. Tôi có trình rằng lòng tôi hết sức ước ao được an ủi Chúa Giêsu, nhưng tôi có thể làm gì với con người đầy khiếm khuyết và bất lực trước mọi sự? Quả thật vậy, nhưng con đã dư biết cái kém cỏi của con chẳng hề trọng gì đối với Cha. Chính Cha muốn làm thầy cái kém cỏi đó, con đừng lo lắng nữa. Trái tim Cha biến đổi tất cả. Con hãy hôn đất và lặp lại theo Cha. Lạy Cha chí thánh chí nhân, xin Cha nhận lấy lòng ước ao của con được an ủi Cha. Con muốn phạt tạ tất cả những tội lỗi của nhân loại, nhưng sự thật hiện quá khó đối với con. Con xin dâng lên Cha công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc loài người, hầu để xoa dịu phép công thẳng của Cha. Sau một phút im lặng, tôi hỏi xem đêm nay tôi có bị quỷ dữ hành hạ như mấy đêm vừa qua không, hay tôi có thể làm giờ thánh với mọi người chiều nay. Chúa Giêsu đáp: con sẽ làm giờ thánh để kết hiệp với những nỗi khát vọng của trái tim Cha, đó là tha thứ cho các linh hồn. Ôi khốn nạn thay cho linh hồn, chúng mù quáng, Cha muốn tha thứ cho chúng, nhưng mỉa mai thay, chúng lại tìm cách nhục mạ Cha. Nỗi đau đớn nhất của Cha là vô số linh hồn xông vào cõi hư nát và chẳng bao giờ trở lại để được trái tim Cha tha thứ. Tôi hỏi Chúa Giêsu: sau những lần sa ngã, chúng tôi ăn năn hối cải, xin Ngài tha thứ, vậy Chúa có nhớ đến những lỗi lầm của chúng tôi không? Chúa Giêsu trả lời: Josepha, từ khi linh hồn đó sắp mình dưới chân Cha và van xin lòng thương xót, thì Cha quên tất cả những lỗi lầm của nó rồi. Mãi đến tận thế cũng vẫn còn nhiều ngần ấy linh hồn xúc phạm đến Chúa. Đúng vậy, nhưng đến ngày tận thế, Cha cũng có được vô số linh hồn an ủi Cha. Tôi muốn biết tại sao Ngài không làm cho các linh hồn đang chìm đắm trong mọi tội lỗi nghe được tiếng của Ngài để kéo chúng ra khỏi ngay tình trạng đó. Vì theo thiện ý của tôi, điều ấy rất hay. Bằng chứng cụ thể là khi tôi bị cám dỗ, khi tôi chống trả lại Ngài, tự nhiên tôi cảm thấy trong tôi một điều gì nổi dậy, làm cho tôi hiểu được chân lý, rồi ăn năn hối cải. Josepha, có chứ. Và đúng như con nghĩ, Cha đuổi theo những kẻ tội lỗi cũng như công lý người đời với kẻ sát nhân, nhưng công lý tìm chúng để trừng trị, còn Cha tìm chúng để thứ tha. Để an ủi Chúa Giêsu, tôi dâng lên những ước nguyện của các linh hồn được chọn vào những ngày chay lạc này được thêm lòng sốt mến hơn. Ngài nói, những linh hồn yêu dấu của cha là thần dược cho vết thương của trái tim cha. Cha sẽ trở lại gặp con Josepha. Con hãy tiếp tục an ủi cha con nhé. Thứ bảy 17 tháng 2, Đức Mẹ hiện đến. Đức Mẹ dạy rằng, mẹ đem mão gai lại cho con đây, và con đừng bối rối về những gì ác quỷ bày vẽ trong trí con nữa. Đó chỉ là những điều giả dối thôi. Josepha thưa với Đức Mẹ rằng, thật là khó lòng mà chống lại những cảm bẫy ấy. Đức Mẹ liền giúp người một bí quyết như sau: con hãy nghĩ đến cuộc khổ nạn đau đớn của Chúa Giêsu. Đoạn đặt mão gai lên đầu Josepha và chúc lành cho người. Đức Mẹ còn căn dặn, con hãy nhận lấy nó, kính nó gìn giữ con được liên kết với con của mẹ. Vài giờ sau, Chúa Giêsu hiện đến với sự bằng an của Ngài. Con hãy lại đây, con hãy lại gần cha và hứa rằng con không bao giờ tự để cho mắc bẫy của kẻ thù nữa. Josepha muốn lắm nhưng không dám hứa vì cảm thấy yếu đuối quá. Josepha, không can hệ gì, nếu con sa ngã nữa cha sẽ đỡ con đi. Josepha cũng nhắc lại cho Chúa Giêsu rõ lời khuyên của Đức Mẹ thì được Ngài trả lời, đúng thế, con hãy nghĩ đến những sự đau khổ của cha. Từ nay, mỗi ngày cha sẽ đến nói cho con về cuộc khổ nạn của cha, hầu làm đối tượng cho ý tưởng của con và các linh hồn yêu dấu, bạn của cha, để lo cho các linh hồn khác.
Con tìm ngày đi tới.
mong một ngày đứa con đến người xin tình ngài.